Thưa quý vị, hôm nay kính mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn của Iban mang tựa đề I Am Đàn Bà. Một thằng bé mới sanh còn nguyên cả dây rốn nối với bánh rau bị bỏ vào một cái giành lót rơm treo lên nhành cây trong rừng. Thì đi kiếm mật ong, nhìn thấy cái giành bèn lấy xuống. Nhìn thấy thằng bé tím ngắt bị kiến bu đầy người cắn thủng cả mí mắt thì hét lên rùng rợn. Tiếng hét dội vào rừng cây vọng lại thành tiếng hú thê thảm. Sau sự sợ hãi là sự đau đớn chất cùng phá ra từ bản năng làm mẹ của thị. Thị khóc vật vã, khóc kiệt cùng. Một lát sau, nước mắt thị khô kiệt. Thị cũng không hiểu sao nước mắt thị mau kiệt thế. Thị lấy con dao phát rừng mang theo, đào cái huyệt nhỏ ngay dưới gốc cây treo thằng bé. Xong, thị cởi chiếc áo mặc ngoài đã sờn vai, bọc thằng bé lại. Thị đặt lại bánh rau lên bụng thằng bé, như cái lúc nó nằm trong bụng mẹ. Tay thì đụng vào chim thằng bé, bỗng thì giật thụt, cái chim thằng bé cưng cứng. Không tin vào cái cảm giác thoáng qua ấy, thì dùng cả năm ngón tay phải sờ vào chim thằng bé. Cái chim còn cứng thì thằng bé còn sống. Thằng bé còn sống. Thì vội cởi nốt chiếc áo lót rồi ôm thằng bé sát vào ngực thị. Một cuộc luân hồi được nén trong ngực thị. Thì cảm nhận sự ấm dần lên trên cơ thể thằng bé, và nó đã tìm được vú thị từ lúc nào. Nó múc chùng chục hai bầu vú thị còn sót lại ít sữa của đứa con thứ ba còi cọc. Nó đã hơn 2 tuổi mà thị cũng chưa lỡ cai. Thị ôm chặt thằng bé vào ngực mang về nhà. Chồng thị tá hỏa tam tinh khi nhìn thấy hình hài thằng bé, rồi gán gầm mặt xuống vì biết chắc rằng nhà gã lại có thêm một miệng ăn nữa. Gã vừa lầu bầu, vừa đi đun nước sôi. Gã hò con bé lớn lên 8.
Còn ngay ra đấy mà xem cái gì hả? Đi ra trạm xá, bảo bà Miêu đến cắt rốn cho em.
Con bé cười toe toét. Cắt rốn cho em hả bố? Thị cũng cười. Cái nét cười là mặt thị rạng rỡ vô cùng. Thị lựa đặt thằng bé xuống giường nựng nịu. Con nằm xuống đây, mẹ đi tìm tã cho con nha. Con bé lớn vừa chạy vừa hò.
Mẹ cháu bắt được em cháu ở trên cây. Cây đẻ ra em cháu còn nguyên cả dây rốn với bánh rau kia kìa.
Khi bà Miêu chạy từ trạm xá tới nhà thị, thì nhà thị đã chật nít người. Cả làng đổ xô tới xem thằng bé do cây đẻ ra. Bà Miêu rẽ đám người tới chỗ thằng bé, miệng gào to.
Thời buổi này là thời buổi nào? Mà còn tin là cây đẻ ra người hả?
Không chịu chăm nom dạy dỗ con cái tử tế rồi mới sinh ra cơ sự thế này. Nào, nước sôi chưa? Mang lên đây.
Bà Miêu thao tác rất thiện nghệ. Nhoáng cái, thằng bé đã được cắt rốn và tắm táp sạch sẽ. Da thằng bé đã đỏ lại, chỉ còn những nốt kiến cắn trên mắt khiến thằng bé không mở được mắt ra. Bà Miêu có vẻ khoái trí với sản phẩm của mình, hôn chụt vào má thằng bé một cái. Rồi quay sang hỏi vợ chồng thị.
Tính sao? Nhà rác như tổ đĩa, lại thêm miệng ăn nữa rồi lấy gì mà đổ vào mồm đây? Hay là để tôi bế nó ra trạm xá, hỏi xem có nhà nào không có con cho người ta nhé?
Thị dậy lên như đĩa phải vôi.
Ơ, không có đâu, trời đã cho chúng tôi rồi thì nhà tôi phải nuôi nó chứ.
Bà Miêu lại tiếp.
Đấy là ý ả. Còn ý chàng là sao? Không thuận lòng rồi thì đánh nhau.
Chồng thị nhắc gừng.
Mỗi con, mỗi của thêm giàu. Nghèo của nhưng giàu con cũng được. Nhà tôi nhặt được nó thì nhà tôi nuôi.
Thằng bé được đặt tên là Đức. Bốn anh em nhà nó có tên là Sáng, Láng, Nhân, Đức. Nó bú sữa cặn của thằng anh thứ ba là Nhân, nhưng cũng lớn võng lên. Thì một miệng ăn, nhưng nhà thị không được chia thêm mẫu đất nào. Ông chủ tịch xã nói,
không nuôi được thì đem vào rừng mà trả cho cây, chứ lấy đâu đất ra nữa mà chia cho nhà chị. Người đẻ được chứ đất có đẻ được đâu.
Vợ chồng thị không vì thế mà ghét bỏ thằng bé, có phần nó được chiều chuộng hơn vì là bé nhất. Vợ chồng thị
tay lam tay làm nổi tiếng trong làng. Trên đất đai nhà Thị lúc nào cũng có cây mọc, nhưng đất càng quá, không cho năng suất cao. Thế là chỉ đủ cái bỏ mồm. Bọn trẻ thì đang tuổi lớn ăn rào rào như tầm ăn rủi. Suốt ngày cúi mặt trên đất kiếm cái ăn mà không biết thiên hạ đã thay đổi quá nhiều. Khi thằng Đức lên năm thì làng quê Thị ở có một sự thay đổi lớn. Ấy là cái thứ đàn bà bao đời quanh quẩn xó bếp bỗng đâu được xuất ngoại đi ra nước ngoài làm ăn. Nhìn người trong làng trong xóm tiễn đưa nhau đi máy bay, rồi lại đưa nhau ra bưu điện lĩnh tiền. Có tiền thì xây nhà mua tivi. Vợ chồng Thị thỉnh thoảng cũng được mời lên ăn liên hoan. Đêm vợ chồng nằm với nhau cũng có mơ. Mơ con sáng con láng được đi xuất khẩu. Thân con gái ở với cha mẹ nghèo khổ quá rồi. Mơ cho con bớt khổ một chút. Còn thằng Nhân thằng Đức thì thôi, ở lại quê cày ruộng cũng được.
Con sáng con láng con ơi,
thì bỗng nức nở gọi con.
Phận đàn bà sao khổ quá con ơi. Mẹ những mong đi làm đất khách quê người để có tiền cho các con mẹ ít nhiều. Ai ngờ mẹ lại mắc tội tày đình thế này. Ơi các con ơi, mẹ đã đập đầu mà chết nhưng thương các con đứt ruột nên không đành chết con ơi. Các con hiểu cho mẹ mà tha tội cho mẹ nhé. Mẹ đập đầu xin các con tha tội.
Ủa, sĩ. Tiếng la ó ầm lên trong phòng giam. Thì biết là họ đang la ó Thị. Thì khóc gào lên trong đêm là mất giấc ngủ của họ. Thì kệ thay, thì cứ gọi tên con ra mặt khóc, khóc cho tan sự đau đớn chất chứa trong lòng. Sao ông trời lại đầy ải thì khốn khổ tới thế này? Nào thì có ăn ở ác độc với ai đâu. Đời thì khốn khó từ tấm bé, nên thì chẳng bao giờ mơ sự sung sướng ở đời. Nhưng cũng chẳng khi nào thì lại nghĩ rằng mình bị vướng vào vòng lao lý như thế này.
Câm mồm, kẻ nào làm ồn thế? Câm mồm đi, không thì chuyển sang biệt giam.
Thì ngừng khóc. Người vừa nói với Thị là một người đàn ông trung tuổi, đi cùng với nhân viên trại giam. Nhân viên trại giam ủa sĩ với người đàn ông một tràng dài rồi bỏ đi. Còn lại mình người đàn ông trung niên vẫy Thị lại gần.
Tôi là phiên dịch. Hôm trước luật sư đã nói với chị rồi mà chị không chịu hiểu à. Này, tôi nói lại với chị nhé. Chị nên giữ sức khỏe và sự minh mẫn để mai còn ra tòa nữa. Chị cũng nên suy nghĩ xem để nói gì trước tòa. Chị phải tự biện minh cho chính mình. Biết đâu chị lại trấn án được về với các con. Nghe lời tôi, đừng có kêu khóc nữa nghe chưa.
Thì nằm yên để nghe ngóng chính mình. Cơ thể Thị mệt rã rời, nhưng đầu óc Thị là thật tỉnh táo. Ý nghĩ của Thị quay trở về cái làng của Thị. Lại một đợt người ta về làng tuyển phụ nữ sang Đài Loan làm nghề giúp việc. Chồng Thị bảo, hay ù em cứ đi tuyển xem sao. Xa cách 2 năm, nhanh mà. Cái nhà dột qua rồi. Chẳng chỗ nổi mấy mùa mưa dông nữa đâu.
Ừ thì tôi cứ đi thử tuyển xem sao. Nhưng lấy đâu ra tiền đặt cọc cho người ta đây?
Thì cứ tuyển đã rồi tính sao?
Người đàn bà hay làm, bắp chân to như cây chuối hột, bàn tay to như cái quạt nang, nước da nâu rám, hàng răng hạt na đều tăm tắp, mắt buộc câu đen lấy, ai mà không chọn người đàn bà như thế? Cái khó là ở khoản tiền đặt cọc. Nhà Thị mà có khoản tiền to thế thì đã sửa được nhà, khỏi phải đi Đài Loan rồi. Có một người trong đoàn đi tuyển tới nhà Thị ngó xem rồi đưa ra giải pháp. Họ cho nhà Thị vay tiền đặt cọc rồi hàng tháng thì gửi tiền về trả dần. Buổi tiễn đưa Thị ngập tràn nước mắt. 4 đứa con Thị ôm Thị gào khóc. Thị rứt ruột ra đi. Sang Đài Loan thì làm giúp việc cho một gia đình có người bị liệt. Người bị liệt vốn 1 năm trước
là ông chủ tài hoa giàu có, không may bị tai nạn ô tô, đã chữa trị hết nước hết cái rồi, nay nằm im trên giường như một cái thây sống, nhất cử nhất động phải có người giúp. Bà chủ cũng tầm tầm tuổi Thị, cái tầm tuổi còn tràn đầy sức lực với vốn kinh nghiệm đã khá. Hai đứa con nhà chủ cũng tầm tuổi sáng láng nhà Thị. Nhìn thấy chúng, Thị nhớ con, nấc nghẹn thở. Một tuần đầu, Thị được bà chủ huấn luyện sử dụng các thiết bị trong nhà. Thị cũng chẳng ngờ mình lại sáng dạ thế. Thị học được hết cách sử dụng các dụng cụ, thiết bị gia đình. Toàn những thứ tối tân, chứ có phải thường đâu. Bà chủ còn dạy cách lau dọn nhà, cách nấu ăn. Đặc biệt là cách chăm sóc ông chủ nằm liệt giường, cách thay quần thay áo, cách lau mặt, cách cho ăn. Sau một tuần huấn luyện, thấy Thị nhanh nhẹn, bà chủ có vẻ bằng lòng lắm, bèn để Thị ở nhà một mình chăm sóc ông chủ. Thời gian biểu của gia đình bà chủ thế này: buổi sáng bọn trẻ dậy đi học vào lúc 7 giờ, bà chủ dậy lúc 8 giờ, tắm và trang điểm tới 9 giờ thì đi làm. Thị và ông chủ được nhốt kín ở trong nhà. Bọn trẻ học thông tầm tới 3 giờ chiều về nhà, đứa nào vô phòng đứa đó. Bà chủ về không có ca cử gì, khi thì 6 giờ tối, khi thì 11 giờ đêm. Thị không hiểu là trước khi Thị tới làm giúp việc cho ngôi nhà này, thì ông chủ được chăm sóc thế nào? Những đứa con có đến thăm bố thường xuyên không? Chứ từ khi Thị đến thì Thị thấy rằng bọn trẻ con chẳng quan tâm gì tới cha chúng đang nằm trên giường bệnh. Thỉnh thoảng mẹ chúng thúc giục lắm thì chúng mới vào phòng cha, nắm cái tay Chiêu Lệ, hôn cái hôn Chiêu Lệ, nhìn cái nhìn Chiêu Lệ. Thì rất ác cảm với cái sự Chiêu Lệ của chúng. Còn người vợ thì vẫn còn thương xót chồng lắm. Khi Thị mới đến thì Thị không phải tắm cho ông chủ. Ngày cuối tuần bà chủ tự tay tắm cho chồng, Thị chỉ giúp bà chủ đưa ông chủ vào nhà tắm. Khi Thị mới đến thì thấy đêm nào bà chủ cũng vào ngủ với chồng. Khi Thị mới đến thì hay bắt gặp bà chủ đứng nhìn ông chủ ngủ rồi lặng lẽ khóc. Khóc rất lâu rồi đi uống rượu say mềm. Thị nhìn bà chủ, thương xót vô cùng. Thị muốn an ủi bà chủ, nhưng Thị chả nói được mấy câu tiếng nước ngoài. Thành ra lại thôi. Công việc cuốn thời gian trôi đi vèo vèo. Giờ thì Thị thạo việc lắm rồi. Thị làm việc nhà chỉ trong 1 tiếng đồng hồ. Còn thời gian mênh mông đến chiều, Thị chả biết làm gì. Thị đi lên đi xuống, Thì ngó vào phòng nọ phòng kia, thì bật tivi để xem hình, cũng chỉ hết 1 tiếng. Thì ngáp rồi nằm ườn ra ghế đệm, tận hưởng cái sự sạch sẽ, êm ái. Thì muốn ngủ cho thời gian trôi nhanh đi, nhưng thì chả bao giờ ngủ ngày, thành ra ngủ cũng không được. Chán, thì đi vào phòng ông chủ, là để nhìn thấy người, chứ ngày qua ngày lại, thì với cái bóng của thị giam trong 4 bức tường. Ông chủ mở mắt mình đăm đăm lên trần nhà. Thôi thì có người rồi, nói đi vậy. Có nói tiếng gì trên đời thì ông chủ cũng có nghe được đâu. Thì mỉm cười nhìn vào mặt ông chủ. Có biết gì không? Chả biết gì rồi. Mà đến cơ sự này, mới chưa đến 40 mà suốt ngày phải nằm trên giường thế này khó chịu lắm nhỉ? Trước đây sao không chịu dạy con cái? Chúng ích kỷ quá, chả chịu chăm nom bố một tí. Chúng mà chịu chăm nom bố thì khéo mà khỏi bệnh chứ nhỉ? Nằm nhiều vậy, có mỏi lưng lắm không? Tôi bóp chân bóp tay cho nhá. Cái khoản này thì chả có trong hợp đồng đâu. Nhưng thôi, tôi cũng chả biết làm gì. Tôi bóp chân bóp tay cho anh nhá. Cái cách xoa bóp này thì đã được mẹ thì truyền cho từ hồi thì còn bé. Thì làm rất bài bản, xoa bóp từ đầu trước, bấm các huyệt, giật tóc, rồi từ xương ức tỏa ra các dải xương sườn, từ các mõm xương đến các đầu mút ngón tay ngón chân. Thì còn lật sắp ông chủ xuống để xoa bóp lưng, bấm ngón tay vào từng đốt sống, lại còn nhổ bảo kêu sần sật. Xong thì lật ông chủ nằm ngửa, thì nhìn vào mắt ông chủ xem nó có biểu hiện gì không. Thích không? Chả thích quá đi ấy chứ.
Thích thì gật đi, để bận sau tôi còn làm cho. Vừa nói thì vừa gật gật cái đầu. Chán quá, mắt chẳng còn tí hồn nào thế kia. Thôi, nhắm mắt ngủ đi. Thì lấy ngón tay, khép mắt ông chủ lại. Thế là thì có cách giải khuây. Ngày nào thì cũng nói chuyện và xoa bóp cho ông chủ. Thì cũng chẳng nhớ là vào lần thứ bao nhiêu thì bỗng nhìn ra mắt ông chủ đã có hồn. Ấy là khi thấy thị bước vào, hai con ngươi trong mắt ông chủ hướng về phía thị.
À, thì ra mắt cô cậu có tinh rồi, nhận ra nhau rồi phải không? Thế để chị xóa bóp cho nhá. Hôm nay chị sẽ xoa kỹ vùng đầu. Cái đầu là quan trọng lắm đấy, bộ chỉ huy đấy nha. Biết đâu 2 năm chị làm ở đây thì cô cậu đứng dậy đi được. Khi ấy phải thưởng to cho chị, để chị xây cái nhà mái bằng nha.
Hôm ấy, cái đôi tròng mắt có tinh của ông chủ đã khiến thị vui vẻ lắm. Thị vừa xoa bóp cho ông chủ, thị vừa hát. Thị chỉ thuộc mấy bài hát ru con. Thị hát được một tí thì nhớ con quá. Thế là nước mắt rơi tong tong lên ngực ông chủ. Một lát nguôi ngoai đi, thì lại bật cười.
Này, không phải chị thương cô cậu đâu nha, chớ tưởng bở. Ấy là chị nhớ Trung Qua. Còn sáng 14 tuổi rồi, khi chị về, chị sẽ mua cho nó một đôi vòng tàu làm của hồi môn cho nó đi lấy chồng. Còn láng 13 rồi, thằng Nhân lên 8, thằng Đức lên 6. Cái thằng Đức ấy, chị nhặt được nó trên cây. Chị thương bố cù nhà chị lắm. Chị đi thế này, bố cù nhà chị thèm chị lắm đấy. Bố cù nhà chị khỏe mạnh lắm. Chỉ phải tội cứ hùng hục như trâu ấy. Có lần chị bảo rồi, cái chuyện tình cảm, chứ có phải đi cày đâu mà bố nó cứ phải đổ mồ hôi thế. Bố cù nhà chị bảo, cái số tôi nó vất vả, thấy u nó không thấy, đến ăn cơm tôi cũng đổ mồ hôi à. Thôi xong rồi, chị xoa bóp cho cu xong, chị cũng vã mồ hôi ra đây, chị đi tắm cái đã.
Thì lật người ông chủ nằm ngửa lên. Như mọi bận, thì lấy ngón tay trỏ, khép 20 mắt ông chủ lại. Bỗng thì giật mình.
Ồ, cu khóc à? Cu khóc được rồi à? Khóc được là biết rồi đấy.
Buổi tối thì rất muốn khoe với bà chủ là ông chủ đã biết khóc rồi. Biết khóc rồi là có cảm giác con người rồi, không vô tri vô giác nữa. Vậy mà thì chẳng biết diễn đạt thế nào. Thời tiết nóng nực, oi ả. Làm xong việc nhà thì ướt đẫm mồ hôi. Thì định bụng xoa bóp xong cho ông chủ thì mới đi tắm. Vào phòng ông chủ, cái thì gặp trước tiên là đôi mắt của ông chủ như cầu xin thị điều gì.
Cô định nói gì đây? Nóng hả? Biết rồi, trời nóng lắm nhưng bà chủ bảo không được nằm điều hòa nhiều, không tốt, không tốt.
Nào, để chị xoa bóp cho nhé.
Ôi giời ơi, người đầy rôm sảy thế này, được tắm một cái là nhất đời đấy nhá.
Hay là chị bảo bà chủ không đóng bỉm cho cô nữa nhá. Chị sẽ vào xem cô có buồn tiểu không thì chị cho đi.
Ôi giời, cái lưng đỏ lựng thế này ngứa lắm nhở, để chị gãi cho. Vậy nhá, chị cũng định tắm cho cô, nhưng chị sợ bà chủ không đồng ý rồi lại trừ lương của chị. Mắng chị cũng được, chửi chị cũng được, nhưng đừng trừ lương của chị.
Chị sợ nhất là bị trừ lương đó. Số tiền 2 năm làm ở nhà cô, trừ lãi tiền đặt cọc vay của người ta đi thì cũng chẳng còn được là bao. Thế mà nhà chị ai cũng nghèo, ai chị cũng muốn cho một tí. 2 thằng cu nhà chị cứ đến mùa hè là người sạc rôm sảy. Chị cứ phải vò lá kinh giới với lá đào tắm cho chúng. Tắm 2 bận, là khỏi sạch rôm. Hay là để chị lấy khăn ướt lau lưng cho cô nhé. Chị hiểu và thương cô lắm, nhưng chị không thể làm trái lời bà chủ được.
Nào, lau cái mặt trước đi. Cái mặt này cũng khôi ngô đấy chứ. Chưa bị ốm, chắc khối cô mê nhỉ.
Tối đó, bà chủ về muộn, nhưng thì cứ một mực chờ. Thì chờ bà chủ về, để nói với bà chủ rằng, ông chủ nhiều rôm sảy trên người, phải cần tắm thường xuyên, chứ không thì cái sảy nó đẩy cái ùn, khốn đó.
Quý vị, vì thời gian qua hạn, Thanh Phương xin phép được tạm ngừng chương trình truyện ngắn này đây. Kính mời quý vị cùng nghe tiếp truyện ngắn của Y Ban mang tựa đề I Am Đàn Bà trong chương trình kỳ tới. Xin kính chào tạm biệt.